tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn học trong chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học tiếp về gia đình Ahab và Jezabel. Đây là bài thứ 10 về gia đình này. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã thấy ảnh hưởng tai hại bà Jezabel để lại cho vua Ahab và con dân Chúa. Bà giết hại các tiên tri của Chúa và đưa nước Israel đến chỗ thờ tà thần. Chúng tôi cũng có nói qua về ảnh hưởng của hai vợ chồng này trên các con của họ. Vì ảnh hưởng của vợ, vua Ahab thờ tà thần, tham lam, tàn ác, giết hại người lành. Tệ hại hơn nữa, các con của ông bà cũng thờ tà thần và đối xử tàn ác với những ai chống nghịch họ. Bây giờ chúng tôi xin nói đến ảnh hưởng của vua Ahab và Jezabel trên con cái. Nhìn lại đời sống của bà Jezabel, chúng ta thấy những điều sau đây. Bà là người vợ, xem thường chồng, lấn quyền chồng. Về mặt đạo đức, bà là người tàn ác, quỷ quyệt, dùng mưu kế giết hại người lành để được điều mình tham muốn. Về mặt đức tin, bà không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng sùng bái tà thần, giết hại người hầu việc Chúa. Một phụ nữ như thế không thể là người mẹ tốt và không thể có ảnh hưởng tốt trên con cháu. Một tác giả nọ viết về bà Jezabel như sau. Jezabel là một cái cây độc dữ nên chắc chắn chỉ sinh ra những trái độc dữ mà thôi. Và thật đúng như vậy, những điều Kinh Thánh ghi về Jezabel và gia đình bà cho chúng ta thấy bà có một ảnh hưởng vô cùng tệ hại trên con cháu. Con cháu của Jezabel cũng giống như bà, cũng thờ tà thần, hung dữ, tàn ác và giết hại người lành. Ông bà Ahab rất đông con, nhưng Kinh Thánh chỉ nhắc đến ba người con của ông bà. Hai con trai là Achazia và Joram và một người con gái tên là Athalia. Đây là những người cầm quyền cai trị Israel và Juda là đất nước của con dân Chúa. Đặc điểm nổi bật của ba người này là làm điều ác và thờ tà thần. Achazia và Joram là hai con trai tuần tự nối ngôi Ahab để cai trị Israel. Trước hết chúng tôi nói về Achazia. Đây là con trai lớn của Ahab. Khi Ahab qua đời, Achazia lên nối ngôi. Về người con này, sách Các Vua Nhất chương 22 ghi như sau. Năm thứ 17 đời Josaphat vua Juda thì Achazia con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Người hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel cứ theo mọi sự cha người đã làm. Trích Các Vua Nhất chương 22 từ từ câu 52 đến 54. Theo điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Achazia, con trai Ahab, cũng là ông vua tàn ác, thờ hình tượng, không kính sợ Đức Chúa Trời, không cai trị đất nước theo luật pháp của Chúa. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Achazia đi theo con đường của cha và mẹ mình, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy ảnh hưởng vô cùng sâu đậm của cha mẹ trên con cái. Cha mẹ thờ ai, sống như thế nào, con cái sẽ nhìn thấy, bắt chước, và khi lớn lên cũng đi theo niềm tin đó, cũng sống và cư xử với mọi người giống như cha mẹ mình vậy. Chúng ta không ngạc nhiên khi đọc những điều Kinh Thánh mô tả về Achazia, con trai của Ahab và Jezabel. Bà Jezabel lấn quyền chồng về mọi mặt, nhất là về việc thờ tà thần. Vì vậy, con của bà thờ tà thần giống như bà là điều tất nhiên. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, ba điều con trai Ahab làm là: thứ nhất, đi theo con đường của cha mẹ mình, loại bỏ Chúa, không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thờ tà thần, bắt hại người hầu việc Chúa và cai trị dân chúng một cách tàn ác, bất công. Thứ hai, Kinh Thánh ghi, các con của Ahab đi theo con đường của mẹ mình, nghĩa là thờ lại và hầu việc tà thần Ba-anh, phát huy tà giáo Ba-anh trong cả nước Israel. Và thứ ba, họ đi theo con đường của Jeroboam, nghĩa là duy trì việc thờ tượng bò con mà Jeroboam đem vào Israel khi nước Do Thái bị chia đôi. Dù khi Achazia lên ngôi, cha ông đã chết, nhưng lối sống tội lỗi, cách cai trị tàn ác của vua Ahab, cũng như việc thờ lại hình tượng của cha vẫn có ảnh hưởng sâu đậm trên con của ông là Achazia. Điều này một lần nữa nhắc chúng ta rằng, đời sống của cha mẹ và sự dạy bảo của cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng sâu đậm và lâu dài trên con cái. Làm vua được một thời gian ngắn thì Achazia bị té từ trên lầu cao, nên bị thương, phải nằm một chỗ. Một lần nữa, vì chịu ảnh hưởng niềm tin của cha mẹ, khi bị nạn như vậy, Achazia không cầu khẩn Đức Chúa Trời chữa lành cho ông, nhưng lại sai người đi cầu tà thần Ba-anh. Sách Các Vua Nhì chương 1 ghi như vậy. Sau khi Ahab băng hà, người Moab nổi lên chống lại Israel, vua Achazia té ngang qua lan can trên lầu của mình tại Samari và ngã bệnh. Vua sai sứ giả đi và dặn rằng, hãy đi cầu vấn Ba-anh Sê-bột, thần của Ekron, để xem ta có qua khỏi bệnh này không. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li, người Thi-sê-be rằng, hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ, trong Israel không có Đức Chúa Trời hay sao mà các ngươi đi cầu vấn Ba-anh Sê-bột, thần của Ekron. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán thế này, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Trích Các Vua Nhì, chương 1, câu 1 đến câu 4 theo bản hiệu đính. Dù tiên tri của Đức Chúa Trời đã cảnh cáo như vậy, vua Achazia không ăn năn, không cầu khẩn Đức Chúa Trời, nhưng ông sai quan dẫn 50 người lính đi gặp và đòi tiên tri Ê-li đến gặp vua. Tiên tri Ê-li trả lời, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt ngươi và 50 lính của ngươi đi. Và lửa từ trời liền giáng xuống đốt hết mọi người. Khi nghe tin này, vua Achazia vẫn cứng lòng. Ông sai một vị quan khác và 50 người lính khác cũng đi buộc Ê-li đến gặp vua. Lần này, lửa từ trời cũng giáng xuống, giết hết vị quan và lính. Achazia vẫn cứng lòng. Ông ta lại sai một vị quan khác cùng với 50 quân lính khác đến đòi tiên tri Eli đến. Vị quan lần này đến quỳ trước mặt Eli và xin ông tôn trọng mạng sống của mình và quân lính. Thiên sứ của Chúa bảo Eli đừng sợ, nhưng hãy đi xuống gặp vua. Khi đến nơi, tiên tri Eli nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy, vì cớ ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-bụt, thần của Ekron. Há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ chết. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì chương 1, câu 15 và 16. Chi tiết về sự việc này cho thấy vua Achazia, con trai của Ahab và Jezabel, là người hoàn toàn thờ tà thần. Ông ta thờ lại và nhờ cậy tà thần Ba Anh, chứ không nhìn biết Đức Chúa Trời của tổ tiên mình. Cũng không thờ phượng hay tin cậy Chúa, không có lòng kính sợ Ngài. Người con trai thứ hai của Ahab tên là Joram. Kinh Thánh cho biết, vì Achazia không có con trai, nên khi ông chết, em trai của ông là Joram lên nối ngôi. Và Kinh Thánh ghi về vua Joram như vậy. Joram, con trai Ahab, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 12 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không giống như cha và mẹ mình, vì vua đã dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba Anh mà vua cha đã dựng nên. Dù vậy, vua vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Theo Các Vua Nhì, chương 3, câu 1 đến câu 3, trong bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, điểm nổi bật trong đời sống Joram, con trai thứ hai của Ahab, cũng là làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Joram khá hơn cha mẹ ông một chút là có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha ông đã dựng lên. Trước đó, vì vua Achazia cầu vấn tà thần Ba Anh mà hai vị quan của ông và cả 100 người lính bị lửa từ trời đốt cháy. Cuối cùng Achazia không được chữa lành nhưng đã chết trên giường bệnh. Vua Joram từ bỏ hình tượng Ba Anh không phải vì muốn quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng có lẽ vì sợ tai họa đã giáng trên vua Achazia cũng sẽ giáng trên ông nữa. Achazia và Joram bị cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn trong con đường tội lỗi, sai lầm, nhất là về mặt đức tin. Nên khi lên nắm quyền cai trị nước, họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi và sai lầm đó. Tuy vua Joram trừ bỏ hình tượng tà thần Ba Anh, nhưng trong lòng ông không có sự ăn năn thật, nên đời sống ông không có gì thay đổi. Vì Kinh Thánh ghi rõ rằng, dù vậy, vua Joram vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Vì lý do đó, dưới sự cai trị của vua Joram, con trai Ahab, cả nước Israel tiếp tục ngụp lặng trong tội lỗi về mọi mặt. Đây là ảnh hưởng kinh khiếp và lâu dài của Ahab và Jezabel trên con cháu của họ. Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa dùng những điều chúng ta học hỏi với nhau trong chương trình này, khích lệ chúng ta trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đức tin, cũng như giúp chúng ta những ý mới để hoàn thành sứ mạng Chúa giao một cách tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Trong một quyển sách, tác giả Dennis Rainey chia sẻ 7 điều cha mẹ cần làm để gia đình trở nên môi trường tốt cho đức tin của con cái. 7 điều đó gồm có: Thứ nhất, cầu nguyện với con thường xuyên. Thứ hai, đọc Kinh Thánh cho con nghe. Thứ ba, ghi lại những điều Chúa đáp lời cầu nguyện và đếm ơn phước Chúa ban cho gia đình. Thứ tư, đọc cho con nghe những câu chuyện giúp con biết rõ Chúa và tình thương của Ngài. Điều thứ năm chúng ta cần làm là trung tín đưa con đi thờ phượng Chúa, học lời Chúa. Thứ sáu, mời người hầu việc Chúa đến nhà, chia sẻ về chức vụ và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống họ. Và thứ bảy, khuyến khích con tham gia những chuyến truyền giáo ngắn hạn hoặc tình nguyện làm việc tại các cơ quan cơ đốc. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày hai điểm đầu tiên, đó là cầu nguyện với con thường xuyên và đọc Kinh Thánh cho con nghe. Hôm nay xin trình bày điều thứ ba, đó là ghi lại những điều Chúa đáp lời cầu nguyện và đếm ơn phước Chúa ban cho gia đình. Để thực hiện điều này, chúng ta cần có một quyển nhật ký cho gia đình để ở phòng ăn, là nơi người trong gia đình gặp nhau thường xuyên mỗi ngày. Chúng ta ghi vào nhật ký những điều mình cầu xin mà được Chúa nhậm lời, cũng như những ơn phước Chúa ban cho gia đình. Ví dụ, chúng ta hỏi thăm các con về việc học hành, về bạn bè trong lớp. Khi các em cho biết, hôm nay làm bài được điểm cao, gặp bạn tốt ở trường, chúng ta ghi vào nhật ký. Khi con bị bệnh được Chúa chữa lành, có thể đi học lại. Khi con được thầy cô khen thưởng, được thi đậu, vân vân, chúng ta cũng ghi lại. Ngoài ra, khi gia đình họp lại để cầu nguyện cho ông bà nội, ông bà ngoại được hết bệnh, cầu nguyện cho bố đi công tác xa, cho bố mẹ có việc làm tốt và được Chúa nhậm lời, chúng ta cũng ghi vào nhật ký gia đình và thỉnh thoảng lấy ra đọc lại cho con nghe để tạ ơn Chúa. Ngoài ra, những điểm mốc đặc biệt trong đời sống tâm linh của các con, như ngày các em được dâng cho Chúa, ngày các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, ngày nhận thánh lễ báp têm, vân vân, chúng ta cũng ghi vào nhật ký gia đình. Và vào những dịp đặc biệt như ngày Tết, ngày Giáng sinh hay sinh nhật của con, chúng ta đem ra nhắc lại để cả gia đình cùng dâng lời tạ ơn Chúa. Làm như thế sẽ giúp con cái thấy những việc lạ lùng Chúa làm trong đời sống từng người trong gia đình, thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa và tình thương Chúa dành cho mình. Thưa quý vị, tất cả những điều này sẽ giúp đức tin của các em gia tăng, vững mạnh. Vì thấy Chúa thực hữu, Ngài ở gần, Ngài đáp lời cầu xin và dẫn dắt những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Như tác giả Thi Thiên thứ 111 nói, Ngài lập kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài và nhớ lại giao ước mình luôn luôn. Thi Thiên 111 câu 4 và 5. Khi ôn lại những ơn phước Chúa ban, chúng ta sẽ thấy rõ sự dẫn dắt cùng những ơn lành Ngài ban cho gia đình mình. Tác giả Thi Thiên thứ 103 nhắc chính ông đừng quên ơn Chúa, nhưng luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa. Tác giả viết, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Trích Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đề nghị quý vị đọc cả Thi Thiên 103 này trong giờ gia đình lễ bái cho các con nghe để thấy những ơn phước Chúa ban và thêm lòng kính yêu Ngài. Điều thứ tư chúng ta có thể làm để giúp cho con em vững mạnh trong đức tin, đó là đọc cho con nghe những câu chuyện giúp con thấy rõ Chúa và tình thương của Ngài. Chúng ta có thể mua sách cho con đọc, hoặc chính cha mẹ đọc các câu chuyện về những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh, như chuyện David, Joseph, Samuel, Daniel, hay câu chuyện cuộc đời Chúa Giê-xu. Nghe về đời sống những anh hùng này, nhất là về đời sống của Chúa Cứu Thế, con em chúng ta sẽ có cơ hội học biết về Chúa, thấy được quyền năng và tình thương của Ngài. Ngày nay chúng ta không chỉ có sách vở nhưng cũng có các cuộn phim hay DVD về cuộc đời Chúa Cứu Thế, về đời sống những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Cho con xem những phim này sẽ giúp các em hình dung một cách cụ thể về đời sống của Chúa, đời sống những anh hùng trong Kinh Thánh. Ngoài sách vở về các nhân vật trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể đọc cho con nghe về những vĩ nhân trong cộng đồng đức tin trên thế giới như mục sư Martin Luther, mục sư Billy Graham, về các giáo sĩ tiền phong đã đến truyền giáo tại quê hương chúng ta vào đầu thế kỷ thứ 20, cũng như đời sống của những vị mục sư có công xây dựng Hội Thánh Chúa trong buổi đầu tiên. Khi nghe và biết về đời sống những anh hùng này, con em chúng ta sẽ biết lịch sử của Hội Thánh và biết về đời sống những người được Chúa dùng suốt trong những năm tháng trong quá khứ để xây dựng Hội Thánh. Biết về những đời sống cao đẹp này có thể giúp con em chúng ta muốn dâng đời sống mình cho Chúa sử dụng. Các em nhỏ cũng như thanh thiếu niên thường tôn sùng những người nổi tiếng, những người có đời sống đặc biệt được nhiều người khâm phục, và các em muốn bắt chước những người đó. Vì vậy, khi giúp con có cơ hội học biết về những anh hùng trong Kinh Thánh hoặc những vĩ nhân trong lịch sử của Hội Thánh, các em sẽ chịu ảnh hưởng và muốn bắt chước những đời sống cao đẹp đó. Khi còn nhỏ, tôi được mẹ tôi kể cho nghe những câu chuyện Kinh Thánh, nghe những đời sống các anh hùng đức tin. Mẹ tôi cũng hay kể về đời sống của các vị mục sư cao tuổi là người đã dâng cả cuộc đời mình cho công việc Chúa. Những câu chuyện này có một ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống chị em chúng tôi, khiến chúng tôi mơ ước lớn lên mình cũng được Chúa dùng trong công việc Ngài. Điều thứ năm cha mẹ cần làm để giúp cho con em có đức tin vững mạnh nơi Chúa là trung tín đưa con đi thờ phượng Chúa và học lời Chúa. Đây là điều vô cùng quan trọng trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đức tin mà chúng ta không thể không nói đến. Đưa con đi thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa. Chúng ta cần tạo cơ hội cho con đến gần nhà Chúa, đến gần với lời Chúa. Nếu muốn con cái có đức tin nơi Chúa, cha mẹ phải làm gương cho con qua đời sống của chính mình và cho con cơ hội tiếp cận với anh chị em trong nhà của Chúa. Dù đi thờ phượng Chúa là điều chúng ta làm mỗi tuần, hết năm này qua năm khác, nhưng đây là điều rất quan trọng trong đời sống đức tin. Trước hết, chúng ta vâng lời Chúa dạy, trung tín, vâng giữ ngày của Chúa, không bỏ ngày thờ phượng Chúa để đi làm những công việc khác. Điều răn thứ tư trong bản 10 điều răn dạy như sau. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20, câu 8 đến câu 11. Rất nhiều người đã kinh nghiệm ơn phước của Chúa khi tôn trọng ngày thánh như mạng lệnh Chúa truyền. Chúng ta ai cũng bận rộn với nhiều công việc và nhiều trách nhiệm. Nhưng khi chúng ta kính yêu Chúa, vâng theo mạng lệnh Chúa truyền, gác bỏ mọi công việc trong ngày yên nghỉ để dành thì giờ thờ phượng Chúa, Chúa sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi, nhưng luôn ban phước dư dật cho chúng ta. Tác giả thư Hebrew trong Thánh Kinh Tân Ước cũng khuyên một lời tương tự. Ông viết: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Trích thư Hebrew chương 10, câu 24 đến 25. Không chỉ tôn trọng ngày thánh, dành ngày đó để cả gia đình đi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng cần làm cho ngày thánh trở nên ngày phước hạnh, vui vẻ trong gia đình mình. Trong ngày đó chúng ta không để ý nhiều đến việc ăn uống, vợ chồng không trách móc phiền hà nhau, cha mẹ không la mắng hay kỷ luật con cái, nhưng giữ tinh thần vui vẻ để mọi người chuẩn bị đi thờ phượng Chúa. Khi thực hành điều này, các con sẽ có kỷ niệm đẹp về ngày của Chúa trong gia đình mình, sẽ yêu mến nhà Chúa và lớn lên cũng không muốn bỏ qua ngày thờ phượng Chúa. Thưa quý thính giả, tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần làm để dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Kính chào tạm biệt quý thính giả.